Laudetur Jesus Christus, Vatican News tiếng Việt.
Radio Vatican, Vatican News tiếng Việt.
Chương trình phát thanh hàng ngày về các hoạt động của Đức Thánh Cha, tin tức của Tòa Thánh và Giáo hội Hoàn Vũ, được phát 7 ngày trên tuần từ Vatican và Roma.
Mời quý vị nghe chương trình phát thanh hôm nay, thứ Bảy ngày 22 tháng 3 gồm có:
trước hết là bản tin,
kế đến là chia sẻ lời Chúa,
và cuối cùng là mục nữ tu trong giáo hội.
Bây giờ, kính mời quý vị cùng Thái Sơn và Nguyễn Lan theo dõi tin tức. Thống kê năm 2025, trên toàn thế giới có 1 tỷ 406 triệu người Công giáo.
Vatican. Theo thống kê mới nhất về giáo hội Công giáo, trong giai đoạn 2022-2023, số tín hữu Công giáo tăng 1,15%, từ khoảng 1 tỷ 390 triệu lên 1 tỷ 406 triệu người.
Niên giám thống kê về giáo hội Công giáo được báo quan sát viên Roma của Tòa Thánh công bố hôm 20 tháng 3 năm 2025, có thể cho thấy những thông tin liên quan đến đời sống giáo hội Công giáo trên thế giới trong giai đoạn 2 năm 2022-2023. Trên toàn cầu, số tín hữu Công giáo là 1 tỷ 406 triệu người, tăng thêm 16 triệu so với năm trước đó. Châu Á, nơi sinh sống của khoảng 11% người Công giáo trên thế giới, trong giai đoạn này mức tăng là 0,6%. 76,7% người Công giáo tập trung ở Philippines với 93 triệu người và ở Ấn Độ với 23 triệu người. Châu Phi là khu vực năng động nhất với mức tăng 3,31% từ 272 triệu lên 281 triệu. Cộng hòa Dân chủ Congo có dân số Công giáo lớn nhất với gần 55 triệu người, tiếp theo là Nigeria với 35 triệu người. Tại châu Âu, số người Công giáo chỉ tăng 0,2%. Ý, Ba Lan và Tây Ban Nha có đa số người Công giáo vượt 90% dân số. Châu Mỹ tăng 0,9%. Brazil vẫn là quốc gia có số người Công giáo đông nhất thế giới với 182 triệu người, 13% tổng số toàn cầu. Dân số Công giáo ở châu Đại Dương tăng 1,9%, tổng cộng hơn 11 triệu tín hữu. Theo thống kê này, tổng số giám mục trong giáo hội hiện nay là 5.430 vị, tăng 77 vị so với năm trước đó. Số linh mục trên thế giới là 406.996 vị, giảm 734 vị so với năm 2022. Sự giảm sút nhiều nhất xảy ra tại Âu Châu, tiếp theo đó là Mỹ Châu và Úc Châu. Tuy nhiên, số linh mục gia tăng tại Phi Châu và Á Châu. Số phó tế vĩnh viễn tiếp tục gia tăng trong giáo hội, tổng cộng có 51.433 thầy, tăng 2,6%. Mức tăng được ghi nhận ở châu Đại Dương và châu Mỹ và giảm ở châu Phi và châu Âu. Số nữ tu giảm mạnh trên toàn cầu, từ 599.228 vị trong năm 2022 xuống còn 589.423 vị trong năm 2023, tương đương với 1,6%. Trong khi số nữ tu tăng tại châu Phi 2,2% và châu Á 0,1% thì lại giảm mạnh tại châu Âu 3,8%, châu Mỹ 3%. Số chủng sinh trên toàn cầu giảm từ 108.481 trong năm 2022 xuống còn 106.495 vào năm 2023. Trong hai năm 2022-2023, số đại chủng sinh giảm tại các châu lục: châu Âu giảm 4,9%, châu Mỹ 1,3% và châu Á 4,2%, trừ châu Phi tăng 1,1%.
Đức Tổng giám mục Gallagher cử hành thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha.
Roma. Trong thánh lễ cầu nguyện cho sức khỏe của Đức Thánh Cha được cử hành tại nhà thờ Chúa Giêsu ở Roma, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher đã nhấn mạnh lòng biết ơn của Đức Thánh Cha về sự gần gũi và những lời cầu nguyện cho Ngài và nói rằng Đức Thánh Cha vẫn phục vụ giáo hội và nhân loại ngay cả khi đau yếu.
Trong bài giảng thánh lễ, trong khi nói rằng Đức Thánh Cha biết ơn sự gần gũi và những lời cầu nguyện, đặc biệt là trong thời gian gần đây, vang lên thiên đàng một cách dồi dào cho Ngài, cho sứ vụ phổ quát của Ngài và cho việc phục hồi sức khỏe của Ngài. Đức Tổng giám mục Gallagher khẳng định rằng, trong thời điểm này, khi con người mong manh yếu đuối, chắc chắn Ngài phục vụ giáo hội và nhân loại không kém hiệu quả hơn, mặc dù dưới một hình thức khác. Ngoại trưởng Tòa Thánh chia sẻ rằng, mùa chay là thời điểm thuận lợi để đào sâu tình yêu của Thiên Chúa, một tình yêu gặp gỡ nỗi đau, tội lỗi của chúng ta và chứa đựng lòng thương xót. Do đó, bước trên hành trình mùa chay có nghĩa là để cho mình được Thiên Chúa yêu thương và đạt đến sự tái sinh thiêng liêng, mở ra những không gian mới và chân trời mới của hy vọng, tự do và hòa bình. Ngài lưu ý rằng, điều nguy hiểm là chúng ta đi từ sự sống đến cái chết. Như chúng ta thấy, sự đe dọa của cái ác ngày càng trở nên thường trực hơn, và bóng tối đôi khi dường như lấn át cả ánh sáng, như trong các cuộc xung đột. Đức Tổng giám mục Gallagher nhận định rằng, sự tái sinh thiêng liêng cũng dẫn đến con đường gặp gỡ nhưng không thiếu những trở ngại, bởi vì có những người không ngừng tiếp tay cho một nền văn hóa chết chóc, chấp nhận logic đồi trụy của lòng căm thù, của sự lạm dụng, và do đó, của chiến tranh ở mọi cấp độ. Thế giới trở thành bối cảnh của sự xung đột giữa các nhóm dân tộc và nền văn minh, giữa các nền văn hóa và tôn giáo. Ngược lại, Kitô hữu được kêu gọi truyền bá các giá trị tình yêu, công lý và hòa bình. Theo Ngài, ngày nay chúng ta cần một nền ngoại giao tách biệt khỏi lợi ích riêng để hoạt động vì công ích, hợp tác với nhau để đảm bảo cho tất cả những lợi ích tối cao của công lý và hòa bình. Ngài nhắc rằng, Đức Thánh Cha không ngừng thúc giục chúng ta chấp nhận logic của cuộc gặp gỡ vì con người được tạo nên từ những mối quan hệ cởi mở và vị tha. Cuối cùng, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại rằng, chúng ta cần một ánh sáng cao vượt hơn để hướng dẫn chúng ta trong những lựa chọn của mình và giúp chúng ta thực hiện chúng. Chúng ta cần học cách lắng nghe tiếng nói của lương tâm qua cầu nguyện, thinh lặng. Đó là tiếng nói của Chúa vang vọng trong tâm hồn chúng ta. Ngài mời gọi tận dụng mùa chay để thinh lặng và bước vào thánh địa nội tâm của lương tâm.
Giáo hội có vai trò trong việc bảo vệ trẻ em trước các mối đe dọa do trí tuệ nhân tạo gây nên.
Vatican. Trong cuộc họp báo ngày 20 tháng 3, giới thiệu hội nghị Rủi ro và cơ hội của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em do Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học tổ chức, những người tổ chức hội nghị nói rằng, giáo hội cần mở rộng các nỗ lực để bảo vệ trẻ em trước các mối đe dọa và cơ hội mới do trí tuệ nhân tạo tạo ra.
Hội nghị diễn ra trong 2 ngày 21 và 22 tháng 3 tại Vatican nhằm xem xét các rủi ro và cơ hội của trí tuệ nhân tạo đối với trẻ em và đưa ra cam kết chung về bảo vệ trẻ em. Các diễn giả cho biết, một số rủi ro bao gồm trí tuệ nhân tạo được sử dụng để tạo và phân phối tài liệu lạm dụng tình dục trẻ em, dụ dỗ trẻ em trực tuyến, tạo điều kiện cho nạn buôn người và xâm hại quyền riêng tư và phẩm giá của trẻ em với sự giám sát quá mức. Tuy nhiên, trí tuệ nhân tạo cũng có thể được sử dụng để thúc đẩy sự an toàn và phẩm giá của trẻ em, cũng như mở rộng khả năng tiếp cận và cơ hội của trẻ em trong chăm sóc sức khỏe và giáo dục. Nhưng để làm được điều đó, họ nói thêm, cần phải nâng cao nhận thức về trí tuệ nhân tạo, quy định rõ ràng và nhất quán của chính phủ và các hướng dẫn đạo đức trong quá trình phát triển trí tuệ nhân tạo. Ông Joachim von Braun, Chủ tịch Hàn Lâm Viện Tòa Thánh về Khoa học, nhận xét, chúng ta thực sự đang trong một cuộc chiến trên hai mặt trận khi nói đến việc bảo vệ trẻ em khỏi bị lạm dụng và ngược đãi. Ông nói rằng, có một chiến trường truyền thống mà hầu hết các hướng dẫn và chính sách bảo vệ đều nói đến, bảo vệ trẻ vị thành niên khỏi bị thủ phạm bóc lột trong môi trường của chúng tại nhà, trường học, nhà thờ, xã hội và trực tuyến. Nhưng ranh giới mới là nơi trí tuệ nhân tạo và bạo lực trên cơ sở giới tính đã kết hợp với nhau theo những cách rất tinh vi và ở quy mô lớn, tức là nơi số tội phạm và nạn nhân của nó dễ dàng và nhanh chóng gia tăng. Do đó, theo ông Braun, giáo hội có vai trò và giáo hội phải làm việc với kiến thức khoa học về trí tuệ nhân tạo và tham gia sâu vào cuộc tranh luận về quy định. Nếu không, chúng ta không thể giành chiến thắng trong hai cuộc chiến này ở hai biên giới.
Các giám mục Hoa Kỳ đưa chương trình hỗ trợ các bà mẹ đến các giáo xứ.
New York. Trước thềm kỷ niệm 5 năm triển khai chương trình hỗ trợ các bà mẹ gặp khó khăn tại Hoa Kỳ, Hội đồng Giám mục Công giáo Quốc gia kêu gọi các giáo xứ trên khắp cả nước tăng cường nỗ lực sống tin mừng qua hành động, bằng cách mở lòng và giúp đỡ những phụ nữ và trẻ em dễ bị tổn thương.
Lễ trọng truyền tin ngày 25 tháng 3 tới đây, Giáo hội Hoa Kỳ đánh dấu kỷ niệm 5 năm ra mắt phong trào đồng hành cùng các bà mẹ gặp khó khăn và 30 năm ban hành thông điệp ủng hộ sự sống Evangelium Vitae của Thánh Gioan Phaolô II, văn kiện đã truyền cảm hứng cho phong trào. Bắt đầu từ năm 2020, khi làm chủ tịch Ủy ban Giám mục hoạt động bảo vệ sự sống, Đức Tổng Giám mục Joseph Newman của Kansas City đã giám sát việc ra mắt chương trình đồng hành với các bà mẹ gặp khó khăn trên toàn Hoa Kỳ, nhằm tăng cường hoạt động tiếp cận và hỗ trợ các bà mẹ đang mang thai và nuôi con gặp khó khăn. Các giáo xứ tham gia sáng kiến theo hướng dẫn hoạt động giáo xứ của Hội đồng Giám mục, bắt đầu bằng một quá trình kéo dài một năm, bao gồm việc lập danh mục các nguồn lực có sẵn cho các bà mẹ trong cộng đồng và kế hoạch để giáo xứ có thể lấp đầy những khoảng trống nào còn sót lại. Các giáo xứ được khuyến khích thực hiện các bước như tạo ra các dịch vụ mới và tiếp cận các bà mẹ trong cộng đoàn. Trong một tuyên bố đưa ra ngày 19 tháng 3, Đức cha Daniel Thomas của Toledo, Ohio, hiện là chủ tịch của Ủy ban cho biết, từ khi ra mắt chương trình đồng hành cùng các bà mẹ có hoàn cảnh khó khăn, người Công giáo ở các giáo phận và giáo xứ trên khắp cả nước đã đưa tin mừng sự sống vào hành động, liên kết trong sứ vụ chung là hỗ trợ các bà mẹ đang mang thai và nuôi con trong hoàn cảnh khó khăn bằng sự hỗ trợ yêu thương và đồng hành cá nhân. Đức cha nói, các tình nguyện viên dấn thân nhằm biến giáo xứ của chúng tôi thành nơi mà những người mẹ có thể được kết nối với các nguồn lực và sự hỗ trợ có ý nghĩa. Và quan trọng nhất là biết rằng các bà mẹ và con của họ không đơn độc. Theo Ngài, lễ truyền tin nhắc nhở chúng ta rằng Chúa Giê-xu đã đến trần gian như một trẻ nhỏ yếu đuối trong cung lòng Đức Trinh Nữ Maria. Mỗi giáo xứ đều có điều gì đó đặc biệt mà Chúa đang kêu gọi họ đóng góp vào nỗ lực của giáo hội nhằm biến đổi xã hội chúng ta thành một nền văn hóa sự sống và văn minh tình yêu. Cuối cùng, Đức cha Chủ tịch Ủy ban Sự Sống kêu gọi các tín hữu cầu nguyện để sứ vụ này tiếp tục được thiết lập ở mọi giáo xứ và giáo phận trên khắp đất nước. Như thế, các bà mẹ có thể tìm đến giáo xứ Công giáo địa phương để được giúp đỡ khi họ cần.
Hơn 1.000 người chuẩn bị gia nhập Giáo hội Công giáo Singapore.
Singapore có khoảng 1.000 người đang tìm hiểu đức tin Công giáo và sẽ lãnh nhận bí tích thanh tẩy vào đêm vọng phục sinh vào tháng tới trong Tổng giáo phận Singapore.
Theo trang web tin tức của Tổng giáo phận, ngày 8 và 9 tháng 3, ít nhất 842 người dự tổng và 165 ứng viên đã tham dự nghi thức tuyển chọn và kêu gọi tiếp tục hoán cải, một nghi lễ chấp nhận sự sẵn sàng lãnh bí tích rửa tội do Đức Hồng Y William Goh, Tổng giám mục Singapore, chủ sự. Nghi thức này thường được cử hành vào Chủ nhật thứ nhất mùa chay, đánh dấu tiến trình ý nghĩa trong việc chuẩn bị đức tin của người dự tòng, người trưởng thành đã qua quá trình đào tạo để lãnh nhận các bí tích khai tâm Kitô giáo. Trong nghi thức, các dự tòng ghi tên và ký vào một cuốn sổ. Trong đó có danh sách những người đã được Tổng giáo phận chấp nhận lãnh nhận các bí tích khai tâm. Ứng viên cũng là những người đã được rửa tội trong một hệ phái Kitô giáo khác nhưng muốn hiệp thông trọn vẹn với Giáo hội Công giáo. Đức Hồng Y Goh mời gọi những người tham dự. Kinh tin kính của Giáo hội Công giáo gồm các tín điều cộng đoàn tin phải trở thành niềm xác tín cá nhân của anh chị em. Với dân số khoảng 5,9 triệu, ước tính người Công giáo có khoảng 395.000 người.
Ngày 21 tháng 3, Giáo hội Ý cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân ở Ukraine và thánh địa.
Châu Âu đáp lại sáng kiến chuỗi thánh lễ của Hội đồng Giám mục châu Âu, vào thứ Sáu ngày 21 tháng 3, các nhà thờ tại Ý cử hành thánh lễ cầu nguyện cho các nạn nhân của cuộc chiến tranh đang diễn ra ở Ukraine và đất thánh.
Chuỗi thánh lễ là một sáng kiến của Ủy ban Hội đồng Giám mục châu Âu từ nhiều năm, xem mùa chay là thời gian cầu nguyện cho hòa bình. Sáng kiến chuỗi thánh lễ năm nay gồm các cử hành phụng vụ được cử hành trên khắp châu Âu, bắt đầu vào thứ Tư lễ tro ở Albania và sẽ kết thúc vào thứ Năm tuần thánh ở Hungary. Mục đích của sáng kiến này là tưởng nhớ các nạn nhân chiến tranh, đặc biệt là ở Ukraine và thánh địa, và cầu nguyện cho hòa bình công bằng và lâu dài. Các giám mục Ý viết trên trang web của Giáo hội Ý rằng sáng kiến này là một lời cầu nguyện chung để nhân dân Ukraine, thánh địa và tất cả các vùng đất bị áp bức bởi chiến tranh, hạ vũ khí và coi nhau là anh em trong một gia đình nhân loại. Đức cha Giuseppe Baturi, Tổng giám mục Cagliari và Tổng thư ký Hội đồng giám mục Ý chia sẻ. Chúng tôi hết lòng tham gia sáng kiến chuỗi thánh lễ do Ủy ban các hội đồng các giám mục châu Âu đề xuất với tất cả các hội đồng giám mục châu Âu. Cầu nguyện là rào chắn chống lại hận thù, chống lại chia rẽ, vì nó kéo chúng ta đến với trái tim của Chúa Kitô và làm cho chúng ta trở thành, trong thế giới, những người chủ chốt của một hoạt động hòa bình, những chứng nhân của một tình yêu ôm lấy anh em mình. Đức cha Baturi nói thêm, Thánh lễ nói riêng là việc cử hành lòng bác ái của Chúa Kitô và đối với chúng ta là dấu chỉ và phương tiện cơ bản để đạt được sự hiệp nhất giữa chúng ta và trên thế giới, bắt đầu từ tình yêu của Chúa Kitô. Ngài nhấn mạnh rằng ý thức tôn giáo được thể hiện trong lời cầu nguyện là liều thuốc giải độc chống lại chiến tranh, chống lại chủ nghĩa cực đoan, chống lại sự phân cực giữa các kẻ thù. Bởi vì đó là sự tìm kiếm và công bố về một Thiên Chúa đấng giúp chúng ta trở thành anh em và là đấng đón nhận và coi trọng mọi sáng kiến, mọi nền văn hóa, mọi con người.
Quý vị vừa theo dõi bản tin ngày 22 tháng 3 của Vatican News tiếng Việt.
Vatican News tiếng Việt. Chuyên mục Chia sẻ lời Chúa.
Cha Giuse Trần Sĩ Nghị dòng tên Chia sẻ lời Chúa, Chúa Nhật thứ ba mùa chay.
Quý ông bà và anh chị em rất thân mến, hôm nay chúng ta cùng với toàn thể giáo hội bước vào tuần thứ ba của hành trình mùa chay. Trong bài tin mừng của ngày Chúa Nhật hôm nay, chúng ta lắng nghe câu chuyện Chúa Giêsu nhắc với người dân Do Thái rằng nếu các ông không sám hối thì các ông sẽ chết hết như vậy. Khi nói đến việc sám hối, có lẽ cũng có nhiều người cho rằng sám hối là sự hối hận về hành vi sai trái mình đã làm. Lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta sám hối. Vậy có phải lời Chúa cũng mời gọi chúng ta hãy sám hối bằng cảm xúc hối hận, rồi sau đó tiếp tục sống cuộc sống như mình đang sống? Hay lời Chúa hôm nay mời gọi chúng ta bắt đầu một hành trình sám hối đích thật để hướng đến sự sống của Thiên Chúa trong mùa chay này? Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu đã hai lần nhắc người Do Thái. Các ông tưởng rằng, nhưng không phải như thế đâu. Các ông cứ suy nghĩ hay cứ nhìn vấn đề theo cách các ông, nhưng sự việc không phải như các ông suy nghĩ đâu. Vì thế, điều đầu tiên của việc sám hối như Chúa Giêsu kêu gọi, đó chính là hãy thay đổi lối suy nghĩ của bản thân mình. Hãy thay đổi lối suy nghĩ của bản thân mình về người khác. Chúa Giêsu đã nói, các ông đừng tưởng những người này họ tội lỗi hơn mọi người Galilee khác. Các ông đừng tưởng họ tội lỗi hơn các ông. Hãy dừng lại, hãy suy xét lại cách chúng ta hiểu về người khác. Rất nhiều khi chúng ta hiểu sai người khác. Chúng ta chỉ trích phê bình hay áp đặt những nguyên do hay đổ lỗi cho người khác về hành vi sai trái của họ. Có khi chúng ta xem thường họ, coi họ luôn tệ hơn chúng ta. Chúng ta quên mất họ và mình đều là con của Chúa. Mỗi người chúng ta đều mang trong mình những giới hạn và yếu đuối, có thể vấp ngã bất cứ lúc nào. Mỗi chúng ta cũng rất cần sám hối về bản thân mình. Hãy dừng lại để thay đổi lối nhìn về bản thân mình. Đôi khi chúng ta dễ ảo tưởng về sức mạnh của bản thân, dễ tưởng rằng mình ổn rồi. Chúng ta cũng dễ tưởng rằng mình thực hành những điều đạo đức là đã đủ để Chúa thương mình. Nhiều khi chúng ta cũng chẳng thấy mình cần thay đổi điều gì trong cuộc sống hiện tại của mình đây. Chúng ta nghĩ chỉ có người bên cạnh mình mới cần thay đổi thôi. Chỉ có chồng tôi, vợ tôi hay các con tôi mới cần thay đổi. Hay chỉ có bề trên trong dòng tôi mới cần thay đổi. Còn tôi thì tôi ổn, tôi không cần. Hãy nhìn chân thật vào bản thân mình để nhận ra và hiểu những yếu đuối mong manh của mình. Hãy thay đổi lối nhìn về bản thân mình. chính mình chứ không ai khác cũng còn nhiều yếu đuối mong manh, và chính mình chứ không phải chỉ ai khác cũng rất cần sự sám hối thay đổi. Mỗi chúng ta cũng rất cần thay đổi lối suy nghĩ của mình về Thiên Chúa. Chúng ta thường tưởng rằng Thiên Chúa là đấng chỉ ban thưởng cho người sống đạo đức và sẽ phạt người làm điều xấu. Chúng ta thường lấy tiêu chuẩn công bằng của chúng ta để cho rằng Thiên Chúa cũng sẽ ứng xử công bằng theo tiêu chuẩn của chúng ta. Chúng ta quên mất rằng tư tưởng của Thiên Chúa thì cao hơn tư tưởng của chúng ta, và đường lối của Thiên Chúa thì khác xa đường lối của chúng ta thường nghĩ. Sau khi mời gọi về sự sám hối, Chúa Giêsu đã kể về câu chuyện về cây vả. Nếu cây vả mà không sinh hoa trái thì lẽ đương nhiên là cây đó sẽ bị chặt đi. Cũng đúng như Chúa Giêsu nói, nếu không sám hối thì sẽ chết. Cho nên nếu chúng ta cứ tiếp tục sống trong lối suy nghĩ lệch lạc của mình về Thiên Chúa, về bản thân và về những người khác, hoặc nếu chúng ta cứ sống theo con đường lệch lạc, khác xa lối đi của Chúa, thì chúng ta sẽ được dẫn đến sự diệt vong mà thôi. Vì thế, để có thể bước vào hành trình sám hối với thúc đẩy mạnh mẽ từ trong lòng, chúng ta cần nghiêm túc nhìn lại lối đi của mình, để xem nếu cứ sống theo lối sống hiện tại, chúng ta sẽ được dẫn đi về đâu? Chúng ta sẽ được dẫn đến Chúa hay là được dẫn đến sự tiêu vong? Nếu thấy hệ quả tiêu vong do lối sống hiện tại mang đến, hy vọng chúng ta có được cảm nhận chê ghét nó và có động lực rời bỏ nó để bắt đầu bước đi vào hành trình sám hối, biến đổi cuộc sống của mình như chính Chúa Giêsu mời gọi. Quý ông bà chị em thân mến, Đức Chúa Giêsu không dừng lại câu chuyện về cây vả không sinh hoa trái theo lẽ thường tình của nó sẽ bị chặt đi, nhưng Ngài còn kể thêm về câu chuyện người chăm cây đến xin ông chủ hãy kiên nhẫn cho cây vả thêm một cơ hội, chứ không chặt nó ngay. Xin ông cứ để nó lại, tôi sẽ chăm bón, may ra năm sau nó sinh trái. Bước vào hành trình sám hối, chúng ta cũng cần ý thức sâu xa rằng sám hối không phải chỉ là công việc do tự sức mỗi người chúng ta là đủ. Vì Thiên Chúa vẫn đang thao thức, Thiên Chúa vẫn đang lao tác làm việc để hướng dẫn và để trợ giúp mỗi người chúng ta trên hành trình sám hối và biến đổi của mỗi người. Thiên Chúa không bao giờ bỏ rơi chúng ta trong lúc chúng ta đang sống trong tâm tối tội lỗi. Khi bước vào hành trình sám hối, mỗi chúng ta cũng cần ý thức sâu xa rằng Thiên Chúa không bao giờ ứng xử theo lẽ thường tình của con người khi đối diện với những yếu đuối lầm lỗi của người khác. Nhưng trái lại, Thiên Chúa luôn bao dung, Thiên Chúa luôn kiên nhẫn chờ đợi con người, chờ đợi mỗi người sám hối biến đổi để cuộc sống của họ sinh hoa trái là chính sự sống họ nhận được cho họ và cho những người chung quanh. Hãy bắt đầu sám hối với niềm hy vọng đặt nơi Thiên Chúa và nơi bản thân mình. Chúng ta hãy cùng cầu nguyện cho nhau, hãy cùng cầu xin Chúa cho mỗi người chúng ta trong hành trình mùa chay này được tiếp tục hướng đến sự biến đổi con người và cuộc sống của mình, bắt đầu bằng việc sám hối theo lời mời gọi của Chúa Giêsu. Sám hối được bắt đầu bằng việc thay đổi lối suy nghĩ của mình về chính Thiên Chúa, về bản thân mình và về người khác. Sám hối nhờ cảm nghiệm được sâu xa hệ quả tiêu vong đến từ lối sống tâm tối tội lỗi hiện tại của bản thân mình. Sám hối ngang qua việc cảm nhận đúng đắn rằng mình được yêu và không ỷ lại vào tình yêu của Thiên Chúa, nhưng biết hy vọng vào Thiên Chúa, biết khiêm tốn cộng tác với Chúa để có được sức mạnh hoán cải và biến đổi cuộc đời mỗi người chúng ta mỗi ngày trong hành trình mùa chay và trên hành trình cuộc đời chúng ta. Amen.
Vatican News tiếng Việt, chuyên mục Nữ tu trong giáo hội.
Dream big, dream true. Cuốn sách chứng minh rằng hy vọng là vô tận.
Hơn 20 năm sau khi Sir Teresa Joseph, dòng con Đức Mẹ Phù Hộ, viết một cuốn sách khuyến khích mọi người hãy mơ ước những điều lớn lao, Sơ đã nhận được một giải thưởng văn học và nhắc nhở rằng Thiên Chúa quan tâm đến mọi hạt giống được gieo trong hy vọng. Những tác phẩm vĩ đại không phải lúc nào cũng có thể được công nhận ngay lập tức, nhưng tác động của chúng thì lâu dài. Hơn 2 thập kỷ sau khi xuất bản một cuốn sách truyền cảm hứng có tựa đề Dream Big Dream True, 35 Tips to Make the Best of Your Life, cuối cùng Sơ Teresa Joseph đã được vinh danh với một giải thưởng danh giá, chứng minh rằng nguồn cảm hứng thực sự sẽ vượt qua thử thách của thời gian. Khi nữ tu dòng Salesian Don Bosco từ tỉnh dòng Bombay, Ấn Độ, viết những lời đầu tiên cho cuốn sách, Sơ không bao giờ nghĩ rằng những lời của mình sẽ lặng lẽ chạm đến cuộc sống của nhiều người thông qua sự khích lệ, hy vọng và mục đích, và cuối cùng nhận được sự công nhận rộng rãi. Cuốn sách được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2004 bởi nhà xuất bản San Paulo ở Ấn Độ, đã nhận được giải thưởng sách vàng 2025 vào ngày 31 tháng 1 năm 2025 thông qua sáng kiến của Wings Publication International trong hạng mục Sự phát triển cá nhân và giữa các cá nhân. Sir Teresa chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn với Vatican News: "Tôi coi giải thưởng này là cuộc viếng thăm bất ngờ của Thiên Chúa, một dấu hiệu cho thấy tình yêu vô điều kiện của Người dành cho tôi. Tôi cảm thấy rằng đó là cách Người làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp theo thời gian của Người, và tôi đã yêu thích ý tưởng để Thiên Chúa làm việc theo thời gian và theo cách riêng của Người." Trong trường đời, nữ tu người Ấn Độ này nói thêm, "Tôi đã học được vẻ đẹp của sự chờ đợi. Giữa những thăng trầm, niềm vui và nỗi buồn, những tương tác và tình bạn, kinh nghiệm đã thuyết phục tôi. Theo thời gian của Người, Người làm cho mọi thứ trở nên tươi đẹp." Là cựu sinh viên của Đại học Giáo hoàng Gregoriana ở Roma, Sơ cho biết đã ngạc nhiên khi nhận được email từ nhóm trao giải. Thông cáo nói rằng Ủy ban trao giải vô cùng vui mừng thông báo rằng cuốn sách của Sơ đã đoạt được giải thưởng danh giá sách vàng năm 2025. Thành tích này phản ánh khả năng kể chuyện đặc biệt, sự tận tụy và tác động mạnh mẽ mà những lời văn của Sơ đã tạo ra đối với độc giả. Sơ Teresa chia sẻ, "Thành thật mà nói, điều này khiến tôi ngạc nhiên. Tôi chưa bao giờ mong đợi. Hôm nay tôi nói với những ai xin tôi giúp ý kiến rằng hãy kiên nhẫn, chờ đợi và đừng bao giờ cố gắng đẩy nhanh thời gian của Thiên Chúa." Theo Sir Teresa, giải thưởng đến theo nhiều cách khác nhau. Cuốn sách hiện đang là lần xuất bản thứ 10, đã chiếm được trái tim và khối óc của độc giả trên toàn thế giới. Nó truyền tải một thông điệp mạnh mẽ về các chủ đề như sự tự tin, tình yêu bản thân, sự lạc quan, lòng vị tha và tình bạn, cũng như đưa ra lời khuyên thiết thực để cải thiện cuộc sống của chính mình. Sách Dream Big Dream True đã được dịch sang nhiều ngôn ngữ, bao gồm chữ nổi Braille bằng tiếng Anh, tiếng Marathi, tiếng Hindi và tiếng Khasi, và đã bán được hơn 25.000 bản. Thành công của cuốn sách của Sir Teresa không chỉ nằm ở số lượng và giải thưởng danh giá, nó tạo ra mối liên hệ sâu sắc với độc giả và mang đến hy vọng, khiến nó không chỉ là một cuốn sách bán chạy nhất, mà còn là ngọn hải đăng truyền cảm hứng cho những người đã thấy những đấu tranh và chiến thắng của chính họ được phản ánh trên các trang sách. Sơ nói, "Tôi cũng nhận ra rằng nhiều người đã đọc cuốn sách này đều thích nó." Đối với Sơ Teresa, tia sáng truyền cảm hứng để viết cuốn sách Dream Big Dream True đến từ một nguồn bất ngờ. Những người trẻ tuổi, việc quan sát những đấu tranh của họ và những thách thức độc đáo mà những người trẻ tuổi phải đối mặt trong thế giới ngày nay đã trở thành động lực thúc đẩy những từ ngữ sau này sẽ thu hút độc giả. Sơ Teresa nhớ lại thời gian của mình khi còn là sinh viên ở Roma và các giáo sư đã nói với cô xuất bản hoặc hủy diệt. Sơ tiết lộ, kinh nghiệm nhỏ bé của tôi đã dạy cho tôi rằng nhiều người thiếu can đảm, dễ dàng bỏ cuộc, không biết cuộc sống như thế nào và là gì. Vì vậy, khi họ đọc cách để có được những gì bạn mong đợi, từ 35 mẹo trong cuốn sách, tôi nghe họ nói rằng bạn có thể có được những gì bạn mong đợi. Với nụ cười rạng rỡ trên khuôn mặt, rồi họ bay cao, tôi thấy được sự viên mãn. Sơ Teresa tin rằng đúng thời điểm là tất cả, như việc sơ nhận được giải thưởng văn học hơi trễ đã cho thấy. Sơ nói rằng hy vọng nằm ở gốc rễ của cuốn sách của sơ, và sơ không quên rằng giải thưởng đã đến trong năm thánh hy vọng, năm 2025. Mọi người đều biết hy vọng là gì. Trong trái tim của mỗi người, hy vọng ngự trị như mong muốn và kỳ vọng về những điều tốt đẹp sẽ đến. Sơ Teresa kết luận, tôi đã thấy và những người khác đã chia sẻ với tôi rằng những thay đổi đang diễn ra trong họ nhờ cuốn sách. Hãy tin tôi rằng mọi thứ đều có thời điểm của nó. Đây là năm ân sủng, năm mà cuốn sách Dream Big Dream True đã tỏa sáng hơn để giành được giải thưởng.
Cảm ơn quý vị đã chú ý lắng nghe chương trình Radio Vatican của Vatican News tiếng Việt. Xin Thiên Chúa chúc lành cho quý vị và toàn gia quyến. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô.